Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, một lần nữa nhà cầm quyền Việt Cộng lại lộ sự cầu cạnh nịnh bợ Trung Cộng một cách trắng trợn bằng cách là cho đài truyền hình tuyên truyền văn hóa của nước Tàu một cách công khai. Đài VTV đã phát chương trình tư tưởng triết học của Mao Trạch Đông trong chương trình Những tấm gương bình dị mà cao quý. Tại Đài Hí viện Hà Nội, dưới sự chứng kiến của trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Thông tin Trường Minh Tuấn, Mao Trạch Đông là kẻ diệt chủng nổi tiếng trên thế giới. Ông ta đã từng tuyên bố cách mạng xuất phát từ thùng thuốc súng hay là súng đẻ ra chính quyền. Chủ nghĩa Mác Lê đã được Mao Trạch Đông khai thác một cách sắc máu hơn, tàn bạo hơn. Với kỷ lục giết hơn 60 triệu người, Mao Trạch Đông qua mặt Stalin và Hitler. Mao còn ghê gớm hơn cả hai tên, tàn ác khét tiếng là hắn còn muốn kiểm soát cả tư tưởng người ta. Tên đàn em của Tàu Cộng là Việt Nam. Mọi chuyện đều nhất bắt chước chính sách diệt chủng của đàn anh Mao, bằng cách giết người một cách ghê gớm và tìm đủ mọi cách chứng tỏ lòng trung thành, đời đời nhớ ơn Trung Quốc với 16 chữ vàng và 4 tốt. Không ai quên trước đây, không lâu thì nhà nước đã cho các em thiếu nhi đón tiếp ông Tập Cận Bình với những lá cờ có đến 6 ngôi sao, trong khi quốc kỳ chính thức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chỉ có 5 ngôi sao. Lá cờ với 6 ngôi sao cũng đã từng xuất hiện trong một chương trình thời sự của Đài truyền hình Cộng sản Việt Nam vào tháng trước đó, khi tường thuật chuyến thăm Trung Cộng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đó Tập Cận Bình và Việt Cộng đã hứa sẽ củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai quốc gia và hai dân tộc dựa trên căn bản độc đảng, kiểm soát quốc hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội từ tư tưởng của Mao Trạch Đông. Vào giữa năm 2015, một chương trình truyền hình ở Việt Nam đã bị tạm ngưng phát sóng ngay sau khi số ra mắt vì Minh Họa thủ đô của Việt Nam là Hà Nội nằm trên lãnh thổ của Tàu. Cũng trong năm ngoái, trong chương trình Khát vọng đoàn tụ cũng do đài truyền hình VTV và Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam phối hợp tổ chức, một bài hát được xem là bài quốc ca thứ hai của Trung Cộng đã được mở trước và sau khi Chủ tịch Cộng sản Trương Tấn Sang phát biểu trước sự chứng kiến của nhiều ủy viên chính trị đảng Cộng sản và khoảng 500 đại biểu thuộc giới lãnh đạo đảng. Những người chịu trách nhiệm còn nói một cách vô trách nhiệm rằng vào những thập niên anh em xã hội chủ nghĩa, thì việc hát những bài ca ngợi Tổ quốc với nhạc Trung Quốc hay Liên Xô là chuyện bình thường. Nếu không cho là bình thường thì đổ lỗi cho nhầm lẫn. Nhưng làm sao nhầm lẫn được khi Hồ Chí Minh thừa kế tư tưởng của Mao Trạch Đông? Cùng đón mừng ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, chúng ta nhớ bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam với bài thơ của danh tướng Lý Thường Kiệt, Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, cho thấy dân tộc Việt Nam đã có tinh thần độc lập, tự chủ từ thế kỷ thứ 12. Đảng Cộng sản và những tên lãnh đạo không hề thấy nhục nhã khi Tổng thống Hoa Kỳ Obama khi đứng trước 2.000 người trẻ tuổi có mặt tại trung tâm Hội nghị Quốc gia trưa ngày 24 tháng 5. Tổng thống Obama đã bất ngờ đọc hai câu trong bài thơ trong bài Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt khi nói về chủ quyền của Việt Nam. Sông núi nước Nam, vua Nam ở, rành rành định phận tại sách trời. Vì tổng thống này đã viện dẫn như vậy và bày tỏ sau nhiều thế kỷ vận mệnh của Việt Nam bị nhiều nước can thiệp, nhưng như một cây tre, tinh thần của người Việt Nam luôn luôn bất khuất. Vậy mà trong bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đã đọc tại Ba Đình ngày 2 tháng 9 1945, chỉ là một sự láo khoét trắng trợn vì nội dung cũng nguyên văn của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Đó chỉ là ngày đánh dấu Việt Minh cướp chính quyền từ tay của một chính phủ hợp pháp của một nước đã thu hồi độc lập. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam noi gương các bậc tiền nhân quyết tâm bảo vệ giang sơn như lời dạy, sông núi nước Nam, vua Nam ở, vằn vặt sách trời, chia xứ sở, giặc dữ cớ sao phạm đến đây, chúng mày nhất định sẽ tan vỡ. Cũng như lời nói đanh thép của vua Quang Trung với quân Tàu, đánh cho để dài tóc, đánh cho để răng đen, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất toàn, đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. Ngày nay nhà cầm quyền cộng sản nhu nhược yếu hèn chủ quyền trên biển đảo cũng không dám xác nhận, không dám tranh đấu đòi lại như nước Phi Luật Tân, thì làm sao dám chống lại giặc Tàu để giữ gìn độc lập cho nước nhà. Cái gọi là con đường Bác đi, rập khuôn con đường Quan Thầy Mao Trạch Đông là con đường bi đát. Nếu không có một cuộc cách mạng lật đổ chế độ quân dân bán nước, thì việc Hán hóa chỉ là vấn đề thời gian. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.